Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 8 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về lời cảm ơn của Đức Thánh Cha trong dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới vừa qua. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha ca ngợi người Công giáo Tây Ban Nha có tâm hồn, đạo đức và sâu lắng. Trong lúc chào từ biệt để trở về Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến tâm hồn Công giáo sâu lắng của người tín hữu Tây Ban Nha sau 4 ngày hiện diện tại quốc gia này để tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 26. Triển chào Đức Thánh Cha lên đường trở về Roma tại sân bay Barajas có vua Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia của Tây Ban Nha, cùng hàng chục trẻ em mặc đồng phục của đội vệ binh Thụy Sĩ để chào Đức Thánh Cha. Trong bài đáp từ diễn văn chào từ biệt của vua Juan Carlos, Đức Thánh Cha Benedicto nói rằng, những sự kiện trong những ngày vừa qua vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ và trái tim của Ngài. Đức Thánh Cha đã nói với quốc vương Juan Carlos như sau. Thưa bệ hạ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cảm thấy rất khỏe khi ở Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha cũng nói lời cảm ơn chính phủ, hàng chục ngàn tình nguyện viên và lực lượng an ninh đã vất vả trước và trong khi Đại hội Giới trẻ Thế giới diễn ra. Ngài nói rằng Tây Ban Nha là một quốc gia lớn, có cuộc sống chung lành mạnh, cởi mở, đa dạng và tôn trọng nhau. Đất nước này tiến triển mà không từ chối tâm hồn đạo đức và công giáo sâu lắng của mình. Trong khi cảm ơn các bạn trẻ vì sự tham gia vui vẻ, nhiệt tình và mãnh liệt của họ, Đức Thánh Cha Benedicto cũng không quên mời họ hãy chuyển niềm vui trong Chúa Kitô của mình cho những người đã muốn đến đây nhưng không thể đến được vì nhiều lý do khác nhau. Từ đây, Đức Thánh Cha giao phó sứ mạng quan tâm đến giới trẻ cho các giám mục, linh mục, tu sĩ và các nhà giáo dục Kitô giáo, khi nói rằng, xin đừng sợ đề ra cho giới trẻ sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô và mời họ đến với các bí tích mà qua đó Chúa đã cho chúng ta tham dự vào cuộc sống của chính Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài luôn cầu nguyện cho người Tây Ban Nha và đặc biệt cho các cặp vợ chồng và gia đình đang gặp nhiều khó khăn, cho những người đang túng thiếu, những người bệnh tật, người già và trẻ em, và cho những người không thể tìm được việc làm, và cho cả giới trẻ Tây Ban Nha nữa. Đức Thánh Cha đã chào các vị hồng y và giám mục hiện diện, và lên máy bay của hãng hàng không Tây Ban Nha Iberia để trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm Tây Ban Nha và Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 26. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh và đồ lưu niệm của chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được trao tặng cho các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ đến từ các quốc gia Kitô giáo bị bách hại. Được biết trong thời gian những ngày Quốc tế Giới trẻ vừa qua tại Madrid, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã mở một gian hàng triển lãm về sự bách hại Kitô giáo trên thế giới và đã trao tặng những tấm ảnh, chuỗi tràng hạt, đồ lưu niệm về chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, ưu tiên cho các bạn trẻ đến từ các quốc gia mà Kitô giáo bị bách hại. Ông Edward Clancy, giám đốc phụ trách rao giảng tin mừng của tổ chức tại Hoa Kỳ, đã trao phần quà đầu tiên cho một bạn trẻ đến từ Ai Cập và nói rằng những món quà nhỏ này đã vượt qua được những ranh giới văn hóa chủng tộc để nói lên một điều rằng chúng ta tuy khác nhau nhưng có thể nghĩ đến nhau và cầu nguyện cho nhau. Một linh mục Công giáo đến từ Alexandria, Ai Cập cho biết về hoàn cảnh khó khăn của người Kitô tại Ai Cập. Đó là hầu như mỗi ngày đều có khó khăn xảy đến cho họ. Các bạn trẻ trong nhóm hành hương của linh mục này khi đến Madrid thì cảm thấy rất thoải mái và sung sướng dường như được hòa mình vào dịp lễ cử hành đức tin này. Tin Vatican. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói rằng, đối thoại với người Hồi giáo là để xây dựng tình bạn. Cũng nên nhắc lại, theo truyền thống mọi năm, nhân dịp kết thúc tháng Ramadan, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn luôn gửi sứ điệp chúc mừng tới người Hồi giáo. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Vatican hôm 22 tháng 8 vừa qua, sau khi công bố sứ điệp chúc mừng này, Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng này nói rằng, cuộc đối thoại với người Hồi giáo trước hết nhằm xây dựng một tình bạn. Vị đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn giải thích rằng, đối thoại liên tôn là một hoạt động chủ yếu mang tính tôn giáo. Không phải các tôn giáo đối thoại, mà là các tín hữu gặp gỡ nhau, mặc dù họ thuộc về các nền văn hóa và truyền thống khác nhau, không hề biện minh cho những rào cản, những chia rẽ. Cuộc đối thoại phải thúc đẩy các tín hữu vượt qua những rào cản của hiểu lầm và định kiến bằng cách giúp mở lòng ra với tha nhân trong sự tôn trọng lẫn nhau. Vẫn nhìn nhận còn có những khó khăn trong cuộc đối thoại với người Hồi giáo, Đức Hồng Y Toron đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dành ưu tiên cho các mối tương quan giữa con người, các cuộc tiếp xúc giữa hai bên. Ngài nói, đối thoại liên tôn chủ yếu dựa trên lòng quý mến lẫn nhau, khởi đầu bằng lòng tôn trọng và phải dẫn đến tình bạn. Vào lúc này, điều quan trọng là xây dựng tình bạn. Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron cũng đặt ra câu hỏi, tại sao người Hồi giáo làm chúng ta sợ? Trước hết, vì chúng ta không hiểu biết họ. Phần nào chúng ta nhìn họ theo những định kiến phổ biến trong giới truyền thông. Phải nói rằng đạo Islam là một thực tại rất phức tạp. Vừa là một nền văn minh, một tôn giáo, lại vừa là một hệ thống chính trị. Đây là một thực tại không như những khuôn thức tinh thần và như cách chúng ta ứng xử trong xã hội. Và chúng ta không thể phủ nhận rằng chủ nghĩa khủng bố vì lý do tôn giáo khiến người ta sợ hãi. Tuy nhiên, không có gì phải sợ hãi người Islam khi chúng ta là những Kitô hữu xác tín. Nhưng nếu chúng ta là những Kitô hữu nguội lạnh, thì đúng là có thể sợ hãi. Sự sợ hãi này hữu ích theo nghĩa. Đó là một lời mời gọi niềm tin Kitô giáo phải hữu lý hơn. Người Kitô hữu phải thực sự biết tại sao mình tin và tin vào ai. Ngày nay, chúng ta buộc phải trình bày Kitô giáo với tất cả sự nghiêm túc của nó. Được hỏi về tinh thần của cuộc gặp gỡ sẽ tổ chức tại Assisi vào tháng 10 sắp tới, kỷ niệm 25 năm sau cuộc gặp gỡ lịch sử theo ý muốn của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Hồng Y Toron nói rằng, đó sẽ là một cơ hội, theo mong muốn của Đức Giáo Hoàng, để thinh lặng suy tư, để cầu nguyện. Không phải cầu nguyện chung, nhưng mỗi tín hữu cầu nguyện theo truyền thống tôn giáo của mình, để xét xem chúng ta có thể làm gì cho xã hội với tư cách là những người tin, và để lặp lại rằng hòa bình là điều có thể đạt được. Thiên Chúa dựng nên con người để họ được hạnh phúc. Vấn đề là làm sao cho xã hội chúng ta trở thành nơi tốt đẹp để sống cùng nhau, chung hưởng hạnh phúc. Không thể hạnh phúc mà không có nhau. Sau cùng, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn kết luận. Chủ đề tự do tôn giáo có lẽ cũng được đề cập đến. Khi tự do tôn giáo bị đe dọa, các quyền tự do khác cũng bị đe dọa. Không thể tưởng tượng rằng năm 2011 vẫn còn có những tín hữu bị phân biệt đối xử và thậm chí bị hành quyết vì là tín hữu. Ngay tại nơi mình sống, chúng ta hãy cố gắng tìm ra những gì có thể cùng nhau thực hiện vì thiện ích của xã hội. Tin Sài Gòn, Việt Nam. Tổng giáo phận Sài Gòn kết thúc tuần tĩnh tâm năm dành cho các linh mục. Chiều 18 tháng 8 vừa qua, tại trung tâm mục vụ Tổng giáo phận, Đức Hồng Y Gioan Battista Phạm Minh Mẫn, Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm và linh mục đoàn giáo phận đã kết thúc tuần tĩnh tâm hàng năm. Chủ đề của năm nay là Linh mục và lời mời gọi đổi mới. Các tham dự viên đã được Đức cha phụ tá Phêrô hướng dẫn mở rộng tâm hồn để đi vào một cuộc canh tân toàn diện. những bài hướng dẫn suy niệm gợi lên cho các linh mục thấy những cơn cám dỗ trong đời linh mục và nhiệm vụ xây dựng sự hiệp nhất trong giáo hội, giáo xứ qua những nghĩa vụ khác nhau của người mục tử. Nghĩa vụ trước hết của người mục tử là vun trồng đời sống trí thức nhằm canh giữ đời sống đức tin của dân Chúa, vun trồng sự hiểu biết để nhạy bén trước những vấn đề của thời đại, học hỏi những tiến bộ trong việc nghiên cứu thần học và nhạy bén trước những vấn đề mới trong thần học và mục vụ. Kế đến là cần giữ kỷ luật phụng vụ, vì phụng vụ trước tiên là hành động của chính Thiên Chúa và của toàn thể hội thánh. Đồng thời, cần giữ kỷ luật bản thân trong việc vân phục, thích ứng đời sống mình với thánh ý Chúa. Giữ luật độc thân khiết tịnh, vì muốn tận hiến cho Chúa và giáo hội. Và sống giản dị, để gần gũi người nghèo và sống tâm tình phó thác. Và sau đó là bổn phận kiên trì vun trồng đời sống thiêng liêng với những hoạch định cụ thể qua những giai đoạn khác nhau của một hành trình tiệm tiến đầy khó khăn cùng những khủng hoảng. Tiếp đó các linh mục cũng được Đức Hồng Y Gioan Bautista hướng dẫn góp phần thực hiện công nghĩa giáo phận, và Ngài cũng thông báo về việc xây dựng dãy nhà mới của chủng viện. Tuần tĩnh tâm năm được kết thúc bằng giờ chầu thánh thể trong sốt sắng, trong niềm vui và quyết tâm của các linh mục trong giáo phận, trong hành trình phục vụ dân Chúa. Tin Madrid. Đại hội quốc tế về giới trẻ tại Madrid và những sự kiện bên lề. Tưởng cũng nên nhắc lại, để có được sự thành công mỹ mãn như đã thấy trong Đại hội quốc tế giới trẻ vừa qua, chính phủ Tây Ban Nha, ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới và Tòa Thánh đồng thuận liên quan đến ngân sách như sau. Thứ nhất, theo thông lệ như các kỳ đại hội tại các quốc gia khác, Tây Ban Nha đã quyết định miễn lệ phí cấp chiếu kháng cho khách hành hương. Thứ hai, trong những ngày diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ, có khoảng 6.000 binh sĩ từ các lực lượng an ninh quốc gia tham gia đảm bảo sự an toàn cho người tham dự. Thứ ba, Bộ Quốc phòng đã cấp giấy phép sử dụng phi trường Cuatro Vientos dành cho các buổi cầu nguyện và thánh lễ với Đức Thánh Cha vào ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2011. Thứ tư, Bộ Văn hóa đã làm việc trên các đề xuất khác nhau để giới thiệu tối đa về Madrid và văn hóa Tây Ban Nha với những người tham dự đại hội. Chính phủ không đóng góp tài chính, nhưng hợp tác bằng cách cung cấp các tiện ích công cộng, dịch vụ tổng hợp cho lợi ích chung của sự kiện lớn lao này. Trong khi đó, ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã công bố minh bạch tất cả thu chi về việc tổ chức và cho biết rằng chỉ chi tiêu trong giới hạn những gì mình thu được và không tốn một đồng nào tiền thuế của người dân Tây Ban Nha. Tổng số chi phí tổ chức được dự trù là 50,48 triệu Âu Kim, trong đó 31,50 triệu do các bạn trẻ đóng góp, hoặc từ các tổ chức giúp đỡ các bạn trẻ, như hội trợ giúp các giáo hội đau khổ. Tiếp đến là 16,50 triệu Âu Kim đến từ các cơ quan và hiệp hội bảo trợ, và 2,40 triệu đến từ các tư nhân. Trong số các chi phí, có 4 triệu Âu Kim để thuê làm nửa triệu túi ba lô cho các tham dự viên có đăng ký, 5 triệu cho văn phòng tổng thư ký, và hơn 567.500 Âu Kim cho việc tiếp đón, 2,13 triệu Âu Kim cho hệ thống vi tính. Về đóng góp cho nền kinh tế Tây Ban Nha, ông Fernando Jiménez Barrio Canal, trưởng ban tài chính Ngày Quốc tế Giới Trẻ, dự trù là lên đến 100 triệu Âu Kim, trong đó thủ đô Madrid có thể lời khoảng 10 triệu Âu Kim do ngành du lịch mang lại. Các hợp đồng xây cất các lễ đài, thực hiện các kỹ vật, đồng phục các thành viên ca đoàn, thiện nguyện viên đều được ký với các xí nghiệp nội địa, tạo công ăn việc làm cho người bản xứ. Bà Beatriz Ballesteros, Tổng Giám đốc Sở Du lịch Madrid, cho biết, các phòng khách sạn, quán ăn, các tiệm buôn đều có thêm lợi nhuận. Ngoài ra, thành phố Madrid được hưởng nhiều lợi để giới thiệu với thế giới nhờ sự hiện diện của 4.000 ký giả từ các nơi trên thế giới tụ về. Có khoảng 600 triệu khán thính giả truyền hình theo dõi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và các sinh hoạt của Đại hội Giới Trẻ tại đây. Có thể nói đây là một cơ hội tốt để quảng cáo cho Tây Ban Nha, đang hy vọng được chọn làm nơi tổ chức Thế vận hội Olympic vào năm 2020. Tin Lạng Sơn, Cao Bằng. Thánh lễ khai giảng lớp tu đức tiền đại chúng viện. Vào chiều ngày 22 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Lạng Sơn, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, đã chủ sự thánh lễ kính Đức Maria, khai giảng năm học mới của lớp tu đức tiền đại chúng viện của giáo phận, cùng với đông đảo linh mục và anh chị em tín hữu trong giáo xứ chính tòa. Đối với giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, từ nhiều năm qua, ơn gọi dân hiến rất ít ỏi. Đa phần các linh mục và nam nữ tu sĩ từ các giáo phận khác đến phục vụ. Có những thời điểm, cả giáo phận chỉ còn duy nhất một linh mục và một nữ tu trên dưới 100 tuổi, cùng với Đức Giám Mục làm mục vụ trong miền đất truyền giáo rất rộng lớn này. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều thanh niên nam nữ từ các giáo phận khác đã tự nguyện đến dấn thân cho ân gọi nơi giáo phận này. Nhờ đó con số linh mục, nam nữ tu sĩ và chúng sinh được cải thiện đáng kể. Hiện nay tại giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, có 15 linh mục đang phục vụ, trong đó có 8 linh mục triều và 7 linh mục thuộc các hội dòng và tu hội, và trên 40 chúng sinh ứng sinh dự tu. Từ mấy năm trở lại đây, tại tòa giám mục Lạng Sơn luôn có các ứng sinh tiền đại chúng viện. Từ các lớp này, nhiều anh em đã được đi tu học tại các đại chúng viện và học viện liên dòng trong cả nước. Nhờ đó con số chúng sinh của giáo phận ngày một gia tăng. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Giuse đã nói lên ý nghĩa của việc chọn ngày này làm ngày cầu nguyện và khởi đầu cho hành trình ơn gọi mới của các ứng sinh trong giáo phận. Đức cha Giuse khuyến khích các ứng sinh hãy noi gương Đức Mẹ, luôn tín thác và bước đi trong tình yêu và thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa để biến đổi và làm thăng tiến ơn gọi cuộc đời mình theo chương trình của Thiên Chúa, vì giáo hội và cho dân Chúa. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha Giuse vui mừng giới thiệu ban đặc trách mục vụ ơn gọi của giáo phận với cộng đồng dân Chúa hiện diện. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời cảm ơn của Đức Thánh Cha trong dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đã khép lại thành công rực rỡ. Một trong những đóng góp rất lớn cho việc thành công của Đại hội là những tình nguyện viên. Họ là những người tổ chức, những người phục vụ âm thầm, những người ở hậu đài, cũng có thể là những người vô danh. Cuối kỳ đại hội, Đức Thánh Cha đã có những lời cảm ơn chân thành gửi đến các tình nguyện viên. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin được đọc lại những lời cảm ơn của Đức Thánh Cha gửi đến các tình nguyện viên. Các con, những tình nguyện viên thân mến, khi những sự kiện của ngày thế giới không thể nào quên đã khép lại, Cha muốn hiện diện ở đây trước khi trở về Roma để nói lời cảm ơn đến tất cả các con. Đó là một sự hợp lẽ và là một bổn phận chân thành. Hợp lẽ là bởi vì, nhờ sự hợp tác của các bạn trẻ đến hành hương đã được chào đón nồng nhiệt và được hỗ trợ trong mọi nhu cầu. Sự phục vụ của các con cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới đã nói lên tình bạn, lòng tốt và sự hỗ trợ lẫn nhau. Lòng biết ơn của cha cũng là một bộ phận chân thành, bởi vì các con không chỉ quan tâm tới những người hành hương, mà còn với Đức Giáo Hoàng. Tại tất cả các sự kiện mà cha đã tham dự, các con đã hiện diện và nhìn thấy, trong khi có những người khác đã chuẩn bị lâu dài để giúp mọi sự diễn ra một cách có an ninh, trật tự và tốt đẹp. Cha muốn đề cập đến tất cả những nỗ lực chuẩn bị đó trong những ngày vừa qua. Tất cả là hy sinh, tất cả vì tình yêu. Mọi người đều đã làm hết mình, làm việc và cầu nguyện, dệt và thêu những tấm thảm lộng lẫy, đầy màu sắc cho ngày giới trẻ thế giới này. Rất cảm ơn những đóng góp của các con. Nhiều người trong các con đã phải hy sinh, không tham gia trực tiếp vào các sự kiện, bởi vì các con đã tham gia vào công tác tổ chức. Những sự hy sinh này tự chính nó rất đẹp và là cách trao giảng tin mừng trong dịp đại hội này. Các con đã cho đi chính mình đến cho người khác, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta làm. Đó là một ý nghĩa thực sự, các con đã thực hiện lời của Chúa. Ai muốn làm đầu phải làm người rốt hết của tất cả mọi người và là tôi tớ của tất cả mọi người. Cha chắc chắn rằng kinh nghiệm của các bạn tình nguyện viên đã làm phong phú đời sống Kitô hữu của chúng ta. Đó là công việc của tình yêu. Chúa sẽ biến tất cả sự mệt mỏi, lo lắng và gánh nặng của những ngày qua vào trong nguồn tăng trưởng của các nhân đức Kitô giáo. Đó là lòng kiên nhẫn, sự hiền lành, niềm vui tự hiến và ước muốn để làm theo ý Thiên Chúa. Yêu thương có nghĩa là phục vụ. Đối với cha, đây là một trong những thành quả tốt nhất của việc đóng góp cho ngày giới trẻ thế giới. Nhưng các con không phải là người duy nhất gặt hái thu hoạch này, mà là toàn thể giáo hội như một mầu nhiệm hiệp thông được làm giàu bởi sự đóng góp của mỗi thành viên. Bây giờ các con sẽ trở về với cuộc sống thường ngày. Cha yêu cầu các con đi đến một kho kinh nghiệm đầy niềm vui trong trái tim của các con và phát triển nó mỗi ngày cho chính mình, cho Thiên Chúa và cho người khác. Có lẽ nhiều người trong các con cảm thấy những câu hỏi đang hình thành trong tim mình như: Thiên Chúa yêu cầu tôi phải làm gì? Kế hoạch của Ngài dành cho cuộc sống của tôi là gì? Chúa Kitô yêu cầu tôi đi theo Ngài khăng khít hơn không? Tôi sẽ dành toàn bộ cuộc sống của tôi trong sứ vụ loan báo cho thế giới về tình yêu cao cả vĩ đại của Ngài thông qua ơn gọi đời sống linh mục, đời sống thánh hiến hay hôn nhân không? Nếu các câu hỏi này khơi lên trong các con, thì hãy để cho Chúa hướng dẫn các con, và các con sẽ trở thành tình nguyện viên trong việc phục vụ cho đấng mà đã đến, không để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến cho mạng sống của mình để cứu chuộc muôn người. Như thế, cuộc sống của các con sẽ đạt đến sự thành toàn. Có lẽ một số trong các con đang suy nghĩ, Đức Giáo Hoàng gửi lời cảm ơn đến chúng ta, và người đang yêu cầu chúng ta làm một cái gì đó. Các con nghĩ như vậy là đúng. Đó là nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng đứng kế vị Thánh Phêrô. Sau cùng, Thánh Phêrô trong thư thứ nhất của Ngài đã nhắc nhở các Kitô hữu rằng họ đã được cứu chuộc bằng một giá lớn lao, đó là giá máu của Chúa Kitô. Nhiều người nhìn vào cuộc sống từ quan điểm này để biết rằng tình yêu của Chúa Kitô chỉ có thể đáp lại bằng tình yêu. Đó là những gì cha yêu cầu các con làm trong dịp chia tay này, để đáp lại tình yêu cho đấng đã tự hiến vì chúng ta. Một lần nữa, cha cảm ơn tất cả các con, nguyện xin Thiên Chúa ở cùng các con luôn mãi. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về lời cảm ơn của Đức Thánh Cha dành cho các tình nguyện viên trong dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có hay không một kế hoạch cô lập nhằm ngăn chặn những tu sĩ thuộc dòng Chúa Cứu Thế không cho họ ra nước ngoài của Công an thành phố Hồ Chí Minh là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin tổng hợp từ trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế, vào ngày 12 tháng 7, Linh Mục Giuse Đinh Hữu Thoại, Chánh Văn phòng Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đã bị Công an cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh ngăn chặn, không cho xuất cảnh sang Campuchia. Sự việc này diễn ra chỉ 3 ngày sau khi giới cầm quyền Việt Nam thực hiện hành động tương tự đối với cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Phạm Trung Thành. Tin tức từ trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế cho biết, đúng 8 giờ sáng ngày 12 tháng 7 vừa qua, chiếc xe buýt 45 chỗ của hãng Sapaco khởi hành tại đường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Khoảng 10 giờ, đoàn đã tới cửa khẩu Mộc Bài nằm trên địa bàn huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Cha Thoại và hai người quen cùng có mặt trên chuyến xe này để đi Campuchia. Người hướng dẫn của công ty Sapaco đã thu hết hộ chiếu của hành khách để vào làm thủ tục xuất cảnh. Tất cả mọi người đều được gọi tên để qua chốt kiểm soát và lên xe để tiếp tục qua cửa khẩu phía Campuchia, kể cả hai người đi cùng với cha Thoại. Chờ mãi mà không thấy gọi tên. Nhìn nét mặt căng thẳng của anh nhân viên trạm kiểm soát đang nhìn vào màn hình máy tính với thái độ chần chừ, do dự, cha Thoại hỏi người hướng dẫn đoàn, sao lâu quá vậy anh, mọi người qua hết rồi. Anh ta trả lời, hộ chiếu của anh có vấn đề. Nghe vậy, cha Thoại hỏi tiếp, vấn đề gì vậy, hộ chiếu của tôi hợp lệ, sao anh lại nói là có vấn đề? Nhưng thay vì trả lời cho thắc mắc của cha Thoại, thì nhân viên trạm kiểm soát quay qua nói với người hướng dẫn, anh cho khách lấy hành lý xuống đi. Người hướng dẫn bèn nói với cha Thoại rằng, anh lên xe mang hành lý xuống đi, nếu anh đi được thì chờ chuyến xe kế tiếp rồi lên. Trước đó, khi cha Thoại đang đứng chờ gọi tên, thì một trong hai người cùng đi đã quay lại chỗ nhân viên trạm kiểm soát và đứng sau lưng anh ta đọc thấy nội dung này trên máy tính. Thành phần bất mãn chế độ, không đi theo đường lối của đảng và nhà nước. Khi cha Thoại lên xe lấy hành lý xuống, thì người này cho ngài biết những điều anh ta đã đọc. Cha Thoại cho rằng nội dung đó hoàn toàn dối trá và vi phạm pháp luật vì đã vu khống cho ngài. Từ trước đến nay, cha Thoại chưa hề bị bất cứ một tòa án nào của Việt Nam kết tội, bất mãn chế độ, không đi theo đường lối của đảng và nhà nước cả. Sau đó, nhân viên trạm kiểm soát mời cha Thoại vào khu nhà phía bên phải và bảo ngài ngồi salon chờ. Tiếp đó, có hai nhân viên mời ngài vào văn phòng làm việc bên cạnh. Một anh mặc sắc phục đầy đủ tên Nguyễn Thanh Mơ, còn một anh ở trần mặc quần dài gần như chỉ đạo cho anh Mơ. Có lẽ anh ta là cấp trên vì hay nói như ra lệnh khi cha Thoại đang làm việc với anh Mơ. Anh Mơ thông báo cho cha Thoại biết ngài bị cấm xuất cảnh do đề nghị của Cục Quản lý xuất nhập cảnh A72 của Bộ Công an. Khi cha Thoại đề nghị cha xem quyết định cấm xuất cảnh của Bộ Công an, thì họ không đưa và cũng không nêu rõ lý do cấm ngài xuất cảnh. Ngài đề nghị có ý kiến vào biên bản dừng xuất cảnh, nhưng họ cũng không cho. Được biết, Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam có quy định các trường hợp chưa được xuất cảnh quy định tại Điều 21 Nghị định. Nhưng cha Thoại không thuộc diện nào của những người bị cấm xuất cảnh. Giả thiết nếu cho rằng cha Thoại thuộc trường hợp vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, thì phải có quyết định chưa xuất cảnh của Bộ trưởng Bộ Công an theo đúng quy định tại điểm D, khoản 1, điều 22, Nghị định 136/2007/NĐ-CP. Theo cha Thoại, từ trước đó và cho đến ngày 12 tháng 7 vừa qua, Ngài vẫn chưa hề được thông báo hay nhận được quyết định của bất kỳ cấp nào cho biết chưa cho xuất cảnh. Vì thế, Ngài nói, cho đến bây giờ, tôi cũng chưa biết tại sao họ ngăn chặn không cho tôi xuất cảnh như vậy. Theo ý kiến của một luật sư thì với diễn tiến đó, trạm kiểm soát Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh đã vi phạm pháp luật khi không cho cha Thoại xuất cảnh mà không đưa ra văn bản cấm xuất cảnh của Bộ Công an như họ đã thông báo. Linh Mục Đinh Hữu Thoại cho hay, về bản thân tôi, theo chỗ tôi tìm hiểu, thì tôi không thuộc diện bị cấm xuất cảnh, cho nên việc họ ngăn chặn tôi ở cửa khẩu như vậy là trái pháp luật. Nếu muốn ngăn chặn, thì họ phải gửi văn bản báo trước cho tôi biết là tôi thuộc diện nào. Trước mắt, nếu công an cửa khẩu Tây Ninh trưng ra được quyết định cấm tôi xuất cảnh, thì tôi sẽ kiện quyết định đó của Bộ Công an. Còn ở đây, họ không trưng ra bằng chứng được, thì theo pháp luật, tôi sẽ kiện họ, vì họ là tác nhân trực tiếp ngăn cản không cho tôi xuất cảnh. Linh Mục Chánh Văn phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cho biết, trong trường hợp nếu công an cửa khẩu muốn tránh trách nhiệm thì họ phải đưa quyết định của Bộ Công an cho Ngài. Và khi có chứng cứ là quyết định ngăn cấm của Bộ Công an thì Ngài sẽ tiếp tục kiện Bộ Công an. Vì thế, một tuần sau, ngày 19 tháng 7 năm 2011, cha Thoại đã viết đơn khởi kiện hành vi hành chính của trạm kiểm soát đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh vì hành vi không cho Ngài xuất cảnh. Ngày 21 tháng 7 vừa qua, thẩm phán Lê Hữu Chiến đã ký giấy báo số 312/GB và thông báo số 36/TBTA yêu cầu cha Thoại nộp tiền tạm ứng án phí cho Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Ngày 1 tháng 8 vừa qua, người được sự ủy quyền của cha Thoại đã đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh để nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm. Sau đó, cha Đinh Hữu Thoại đã nhận được giấy triệu tập người khởi kiện số 04/GTT-TA do thẩm phán Hồ Thị Mối ký ngày 11 tháng 8. Trong đó, mời cha Thoại có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh, số 401, đường 30 tháng 4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, vào lúc 7 giờ 30 ngày 23 tháng 8 năm 2011, để làm việc về vụ án hành chính do cha Thoại khởi kiện, đồng thời tiến hành đối thoại với người bị kiện theo quy định. Tuy nhiên, cha Đinh Hữu Thoại cho biết, Ngài đã thông báo với Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh là ngày 23 tháng 8 năm 2011, Ngài không thể đi được vì báo quá gấp. Tòa án cũng đã chấp nhận và sẽ sắp xếp một ngày khác. Trường hợp của Linh Mục Đinh Hữu Thoại cũng giống như trường hợp của cha giám tỉnh Phạm Trung Thành, khiến dư luận xã hội đặt nghi vấn rằng có phải giới cầm quyền Việt Nam đang có một kế hoạch cô lập nhằm ngăn chặn những tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế không cho họ ra nước ngoài? Được biết, cha giám tỉnh Phạm Trung Thành đã đưa trường hợp của linh mục chánh văn phòng tỉnh dòng Chúa Cứu Thế lên Bộ Công an, cụ thể là tố cáo Công an thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm pháp luật. Ngài đã gửi kháng thư tới các cấp lãnh đạo nhà nước. Kháng thư trên website đã gửi đi các nơi, và câu sau cùng của kháng thư có yêu cầu giới hữu trách xử lý việc này và mong là chấm dứt hành động như vậy của Công an thành phố. Quý vị và các bạn vừa theo dõi sự kiện Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, chánh văn phòng tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, bị Công an cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh ngăn chặn không cho xuất cảnh sang Campuchia. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn tiến của vụ kiện. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm vừa qua, một góc nhìn đã gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất của bài diễn văn của tiến sĩ Jacques Lorais trong dịp lễ ra trường của Đại học Notre Dame. Bài diễn văn của tiến sĩ Jacques Lorais đã nói lên sự thật, cho dù một sự thật thật đến đâu. Tiến sĩ Lorais đã nhìn vào thời đại hôm nay như là thời khủng hoảng, và phương thuốc chữa trị cho những đổ vỡ chỉ tìm được nơi Chúa Kitô và nơi giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ hai của bài diễn văn này. Trong đó, tiến sĩ Rice sẽ giải thích ba đặc điểm của thời khủng hoảng hiện nay. Đặc điểm thứ nhất là chủ nghĩa tục hóa. Đặc điểm thứ hai là chủ nghĩa tương đối. Và đặc điểm thứ ba là chủ nghĩa cá nhân. Tiến sĩ Rice đã gọi chủ nghĩa tục hóa như là một kiểu nói láo. Tiến sĩ đã nói như sau: không có Thiên Chúa, hoặc Thiên Chúa là đấng không thể biết đến được. Đó là một lời láo khoét. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã áp đặt trên tất cả mọi chính quyền một nghĩa vụ là duy trì tính trung lập giữa chủ nghĩa duy thần và phi thần. Những từ ngữ như dưới ánh mắt của Thiên Chúa có thể tồn tại trong bản tuyên thệ trung thành, nhưng chúng không còn mang một mục tiêu tôn giáo nữa. Trái lại, những từ đó chỉ thừa nhận một sự kiện lịch sử là Tổ quốc Hoa Kỳ đã được xây dựng dưới ánh mắt của Thiên Chúa. Ở mọi cấp bậc trong chính quyền, việc đình chỉ phán đoán về việc Thiên Chúa hiện hữu đã biến thành công trình xây dựng chủ nghĩa tục hóa. Ngày nay, việc xác nhận có Thiên Chúa được coi như là ngoại lý và thường bị loại trừ ra khỏi lĩnh vực công cộng, vốn được uốn nắn bằng quyền lực và tư lợi hơn là bằng điều đúng hay sai. Việc Thiên Chúa hiện hữu chẳng phải là một điều hiển nhiên, thế nhưng thật là phi lý, thậm chí ngu đần nếu không tin vào Thiên Chúa, một hữu thể vĩnh cửu và luôn luôn hiện hữu. Hãy tưởng tượng xem, đã có một lúc tuyệt nhiên không hề có một cái gì cả. Nhưng nói thế thì thật là vô nghĩa. Thánh Thomas Aquino đã dạy rằng, nếu có một lúc nào đó không hề có một cái gì cả, thì không thể nào một vật gì có thể bắt đầu hiện hữu được. Và như thế, cho đến nay, không thể có một cái gì hiện hữu cả. Điều này thật là phi lý. Đặc điểm thứ hai của thời đại khủng hoảng hiện nay là chủ nghĩa tương đối. Tiến sĩ Rice cũng gọi chủ nghĩa này là một sự láo khoét. Ông đã trình bày như sau. Thật là phi lý khi bảo rằng tất cả mọi sự đều tương đối. Bởi lẽ chính lời tuyên bố này cũng chỉ tương đối. Chủ nghĩa tương đối thực ra chỉ là một hình thức của chủ nghĩa duy nghiệm pháp lý, vốn chủ trương rằng không có một quy luật cao hơn nào có thể giới hạn được quy luật con người có thể làm được. Hans Kelsen, nhà duy nghiệm lừng danh của thế kỷ 20, đã tuyên bố rằng Auschwitz và những trại khổ sai Gulag của Liên Xô chính là quy luật hợp lệ. Ông không thể phê phán chúng là bất công, bởi vì theo ông, công bằng là một lý tưởng ngoại lý. Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cho rằng chủ nghĩa tương đối sẽ dẫn đến chuyên chế cực quyền. Ai không thừa nhận sự thật siêu việt, thì cực quyền sẽ trấn áp, và rồi mỗi người sẽ áp đặt tư lợi của mình, bất chấp quyền lợi của kẻ khác. Trong đời sống cá nhân và nghề nghiệp, các bạn hẳn sẽ bị áp lực trở thành một người đi theo chủ nghĩa tương đối để nói láo, lừa dối hoặc biện thủ. Đặc điểm thứ ba của thời đại khủng hoảng hiện nay là chủ nghĩa cá nhân. Tiến sĩ Rice đã giải thích như sau. Các lý thuyết về khế ước xã hội đã phủ nhận bản chất xã hội của con người. Theo đó, mỗi người chỉ là một cá nhân tự lập, đơn lẻ, chẳng có tương quan gì đến người khác, ngoại trừ khi có người đồng thuận với nhau. Đó là nguồn gốc của lập trường phò chọn lựa, như ta thấy ngày nay. Phong trào kế hoạch hóa gia đình không hề xét lại lý thuyết này. Người mẹ chẳng có liên hệ gì với đứa con chưa được sinh ra, ngoại trừ khi bà chấp nhận điều đó. Vợ chồng cũng chẳng có mối liên hệ gì liên tục, ngoại trừ khi cả hai tiếp tục đồng thuận, và vân vân. Cá nhân tự lập trở thành chúa của chính mình. Lương tâm, theo chủ nghĩa cá nhân, không phải là một phán đoán về sự đúng hay sai một cách khách quan của một hành vi. Nó là quyết định không bị kiềm chế của cá nhân về điều mình muốn làm. Điều nó chọn cho mình tất nhiên phải là điều đúng. Như thế mới là tự do. Thế nhưng sự tự do chân chính không thể tách biệt với sự thật được. Bạn có hoàn toàn tự do để bỏ cát vào thùng xăng của xe bạn. Nhưng sau đó bạn sẽ không còn tự do để lái chiếc xe này nữa. Bởi vì bạn đã vi phạm sự thật về bản chất chiếc xe ấy. Bạn có tự do để làm điều dối trá, bậy bạ, vân vân. Nhưng bạn sẽ tự hạ giảm con người mình, bởi vì bạn đã vi phạm sự thật về chính bản chất của mình. Đến đây, tiến sĩ Rice đã khuyên các bạn sinh viên sắp ra trường như sau. Đã đến lúc ta phải lục trần mặc cảm tự ti của ta. Coi chừng bị lừa gạt khi ta nghĩ rằng những kẻ thông minh là những người có học nhưng quan niệm rằng từ hư vô vẫn có thể rút ra được một cái gì đó. Những kẻ đó đoan chắc rằng mình không thể quyết đoán về bất cứ điều gì. Họ còn nghĩ rằng tự do là phải không giới hạn, phải có toàn quyền, toàn lực để làm bất kỳ điều gì mình muốn. Một nền văn hóa như thế không chỉ đánh mất đi niềm tin, mà còn đánh mất cả tâm trí nữa. Cuối cùng, tiến sĩ Rice đã kết luận bài diễn văn như sau. Nhìn những sự kiện này với đôi mắt nhân loại, ta sẽ chỉ thấy vô vọng. Nhưng chúng ta không hề cậy dựa vào sức mình. Chúng ta cũng chẳng biết tất cả mọi sự. Đừng thất vọng khi những điều không hay xảy đến. Thánh Massimiliano Kolbe nói, Thiên Chúa cho phép mọi việc xảy ra để nhắm đến một phúc lành lớn hơn. hãy tin tưởng nơi Chúa. Cha Walter Cizek, dòng tên, người đã trải qua 25 năm. Người đã trải qua 25 năm trong các trại tù Liên Xô, đã nói rằng, điều Chúa muốn, nhất là trong những lúc oan trái hoặc hiểm nguy, chính là một hành vi tín thác trọn vẹn, vốn đòi hỏi nơi ta một niềm tin tuyệt đối, tin vào sự hiện hữu của Chúa, tin vào sự quan phòng của Ngài, tin vào sự ân cần săn sóc của Ngài, cho đến tận những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đời ta, tin vào quyền năng của Ngài luôn nâng đỡ ta, và tin vào tình yêu của Ngài luôn che chở ta. Hãy tín thác vào Chúa, hãy cầu xin, nhất là với Đức Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta. Hãy biết rằng, ta đang ở bên phe chiến thắng. Thiên Chúa không hề chết, Ngài cũng chẳng mỏi mệt. Đó là những lời cuối cùng trong bài diễn văn của tiến sĩ Rice gửi cho các bạn sinh viên sắp ra trường của Đại học Notre Dame hồi tháng 5 năm 2010. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thầy, cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, giúp cho những tim trên bước được xa. Hạnh phúc thầy, cho những ai sống theo lời người, sống đời thi tha. Người sẽ được gọi là con thương đến, hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thời gian vừa qua, dư luận xã hội tỏ ra bức xúc và lên án mạnh mẽ hành động kiếm tiền một cách bất chính của một số người làm nghề sửa vá xe mà xã hội thường gọi là đinh tặc. Những người này đã cố ý rải đinh trên lòng đường để những người đi đường khi dính phải đinh phải vá xe, thay ruột hoặc thay đồ phụ tùng ở những điểm vá xe lưu động, tiệm vá xe bên đường với giá cắt cổ. Hành động này không chỉ làm tổn hại về tiền bạc, của cải của những người bị nạn, nhưng điều đáng nói là những tai nạn thương tâm đã xảy ra khi xe máy cán trúng đinh chạy loạn choạng giữa đường. Và bài viết "Xe máy cán phải đinh, hai mẹ con tử nạn" của tác giả Công Bính đăng trên trang báo Dân Trí là một trong những phản ảnh về những cái chết tức tưởi do bọn đinh tặc gây ra. Tác giả cho biết, trên đường từ Quảng Nam ra Đà Nẵng chơi, anh Võ Ngọc Thanh, 33 tuổi, điều khiển chiếc xe mô tô chở theo sau vợ là chị Nguyễn Thị Thu Thủy, 31 tuổi, cùng con gái là Võ Nguyễn Thu Thảo, được 3 tuổi. Khi chạy trên quốc lộ 1A theo hướng thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam ra thành phố Đà Nẵng, thì bất ngờ lốp xe sau của anh Thanh bị đinh đâm thủng, xì lốp. Anh Thanh bị mất tay lái, làm xe đổ xuống đường, chị Thủy cùng cháu Thảo văng ra một đoạn. Bất ngờ ngay lúc đó, từ phía sau, một chiếc xe ô tô tải lao tới, đâm vào mẹ con chị Thủy. Hậu quả là chị Thủy bị tử vong tại chỗ, và cháu Thảo bị tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Quý vị và các bạn thân mến! Có thể là những người làm nghề vá xe không lương thiện kia không phải là những người giàu có. họ thật sự gặp nhiều khó khăn vất vả trong cuộc mưu sinh. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không hề là lý do cho phép họ trở nên thiếu lương thiện trong nghề nghiệp của mình. Bần cùng sinh đạo tặc không bao giờ là lý do chính đáng giúp con người thoát khỏi cảnh nghèo khó, vì cha ông ta cũng đã dạy rằng, nghèo cho sạch, rách cho thơm, hay giấy rách cũng phải giữ lấy lề. Khi rải đinh trên đường, rõ ràng nạn nhân của đinh tặc không phải chỉ là những người có tiền, là những người đang đi chơi, mà còn có cả những người làm ăn cực khổ, những công nhân với đồng lương tháng rất khiêm tốn. Như vậy, đinh tặc cũng kiếm lợi nhuận ngay trên nỗi vất vả, khổ nhọc của những người cùng hoàn cảnh như mình. Kiếm tiền một cách bất lương với những người có điều kiện sống khá giả đã là một hành động không chấp nhận được. Nếu điều này thực hiện trên những người cùng khổ thì đây quả là một tội ác. Và khi rải đinh như thế, những đinh tặc có nghĩ gì đến mạng sống của những nạn nhân của chính mình hay không? Hai mẹ con chết oan uổng, người chồng trong phút chốc mất cả vợ lẫn con, đồng thời phải chứng kiến cái chết đau đớn thê thảm của họ. Lấy gì bù được nỗi đau quá to lớn này? Mưu sinh cho bản thân mà coi thường mạng sống của người khác thì liệu có thể sống với một lương tâm thanh thản hay không? Chúng ta thường lên án một cách gay gắt cách kiếm tiền bất lương của những người giàu có và đề nghị phải có hình phạt đối với họ. Vậy cách kiếm sống không lương thiện của người nghèo sao lại được dung túng? Bằng chứng là nạn đinh tặc vẫn tồn tại, vẫn tái diễn như một thách thức với dư luận của xã hội. Đã là sự ác thì phải được loại trừ, cho dù người thực hiện là kẻ giàu hay người nghèo, vì mọi người đều được kêu gọi sống cho đúng với lương tâm của mình. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu đã dạy rằng, phúc cho những người nghèo khó, vì nước trời là của họ. Chắc chắn nước trời không thể thuộc về những người nghèo như đinh tặc. Cái nghèo về vật chất chắc chắn không phải là tấm vé để vào nước trời. Người giàu có, nhưng lòng không tơ tưởng, dính bén vào của cải trần gian, chỉ biết dùng nó như một phương tiện để phục vụ Chúa và anh em đồng loại. Đó mới thực là người nghèo của nước trời, cho dù họ có sở hữu cả núi của cải. Ngược lại, có những người thật sự nghèo khó, lam lũ kiếm cơm từng ngày. Nhưng cái cách họ kiếm sống lại không lương thiện, làm tổn hại đến của cải và thậm chí cả sinh mạng của đồng loại, thì cho dù có cơ khổ cả kiếp sống trên trần gian này, họ cũng không phải là đối tượng được mời gọi vào nước trời. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một quả tim trong sạch, một tâm hồn thật sự nghèo khó đối với của cải trần thế. Xin cho chúng con sức mạnh để chiến thắng những cám dỗ, những quyến rũ bất chính của tội lỗi, đặc biệt khi đời sống của chúng con gặp khó khăn, túng bấn. Trong những trường hợp đó, xin cho chúng con luôn khắc ghi lời dạy vàng ngọc của Chúa làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình, đó là lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Amen.
Hỡi những người thương xót thứ tha, người sẽ được gọi là con thương đế. Hỡi những người ngày chính tình quyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hoan. nước an hòa. Mình sẽ được gọi là con Thượng Đế. Hỡi những người nhận lấy bạch hại, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, dù cho nhịp tim trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời tin tha, dù cho tình thương yêu mến nhau hoài, dù cho tình thương yêu mến nhau hoài, dù cho tình thương yêu mến nhau hoài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.